Thuở xưa, Vương Trọng Hồi hỏi Dương Vô Vi rằng, niệm Phật thế nào để được không gián đoạn? Dương Vô Vi đáp, sau khi đã tin không còn nghi nữa. Vương Trọng Hồi vui vẻ rồi đi. Không bao lâu, Dương Vô Vi chiêm bao thấy Trọng Hồi cảm tạ rằng, nhờ sự chỉ bảo của ông, tôi được lợi ích lớn, nay đã sanh về tịnh độ rồi. Một là, thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, đó là con đường chung của người học đạo. Hai là, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông của tịnh độ. Ba là, dùng sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm làm phương tiện tu hành. Bốn là, lấy sự nhiếp phục phiền não hiện hành làm việc chính của sự tu tâm. Năm là, lấy sự giữ vững bốn giới trọng làm căn bản vào đạo. Sáu là, lấy mọi thứ khổ hạnh làm trợ duyên tiến đạo. Bảy là, lấy nhất tâm không loạn làm chỗ trở về của tịnh hạnh. Tám là, lấy những điềm lành làm chứng nghiệm vãng sanh. Tám việc này đều nên giảng nói tận tường, người tu tịnh nghiệp không thể không biết. Chấp trì danh hiệu là chăm chăm giữ lấy, dìm chặt trong lòng không tạm thời quên lãng. Nếu vừa có một niệm gián đoạn hoặc xen tạp thì chẳng phải chấp trì. Mỗi niệm tiếp nối, không xen tạp, không gián đoạn là tinh tấn thật sự. Tinh tấn không ngừng thì lần lần vào chỗ nhất tâm không loạn, thành tựu trọn vẹn tịnh nghiệp. Nếu đến chỗ nhất tâm không loạn, vẫn còn tinh tấn không ngừng, ắt sẽ khai mở trí tuệ, phát khởi biện tài được thần thông, thành tựu niệm Phật tam muội, cho đến mọi thứ tướng lành linh ứng lạ kỳ đều hiện tiền. Nhưng không thể đem lòng trông mong hiệu nghiệm, chỉ nên gắng sức nơi nhất tâm không loạn mà thôi. Ngay khi niệm Phật nên buông bỏ muôn duyên, chỉ chuyên nhất một niệm như cứu lửa cháy đầu, như an táng cha mẹ, như gà ấp trứng, như rồng dưỡng châu, không mong hiệu quả nhỏ bé, chẳng mong cầu mau chóng thành tựu, chỉ một lòng thường niệm như thế, đó gọi là môn thiền thâm diệu vô thương. Thế thì căn thân thế giới, mỗi niệm thầm chuyển biến theo tâm mình, tâm phàm mắt thịt chẳng thể thấy biết được, đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà cùng thánh chúng bỗng hiện ra trước mắt, hoặc hiện hương lạ nhạt trời, các thứ tướng lành, lúc ấy người đời mới bảo rằng tịnh nghiệp thành tựu, nhưng đâu phải lúc ấy mới thành tựu tịnh nghiệp. Niệm Phật nên phát sanh bốn thứ tâm. Một, phát sanh tâm hổ thẹn, vì từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã tạo nhiều nghiệp chướng. Hai, phát sanh tâm vui thích, vì được nghe pháp môn này. Ba, phát tâm đau buồn, vì nghiệp chướng từ vô thủy, nên khó gặp được pháp này. Bốn, phát tâm cảm kích, vì Phật từ bi như thế. Nếu có được một trong bốn thứ tâm này, tịnh nghiệp liền có thể thành tựu. Niệm Phật phải lâu dài, phải không gián đoạn. Nếu gián đoạn, tịnh nghiệp sẽ không thành tựu. Niệm Phật lâu dài, nhưng phải mạnh mẽ, không thể lười mỏi. Nếu lười mỏi, tịnh nghiệp cũng không thể thành tựu. Lâu dài mà không mạnh mẽ, thì sẽ thối lui. Mạnh mẽ mà không lâu dài, thì không tiến bộ. Ngay khi niệm Phật, không thể có tư tưởng khác. Không có tư tưởng khác, tức là chỉ. Ngay khi niệm Phật, phải rõ ràng phân minh, hay rõ ràng phân minh, tức là quán. Trong một niệm chỉ quán đầy đủ, chẳng phải có pháp chỉ quán nào khác, chỉ là nhân của định, định là quả của chỉ, quán là nhân của tuệ, tuệ là quả của quán. Một niệm không sanh, rõ ràng phân minh là lặng lẽ mà sáng soi, rõ ràng phân minh, một niệm không sanh là sáng soi mà lặng lẽ. Người được như thế, tịnh nghiệp nhất định thành tựu. Người thành tựu như thế đều là thượng phẩm. Một người cho đến trăm ngàn muôn ức người tu như thế đều là thành tựu như thế.